Tọa đàm 36. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày hôm qua chúng ta nói về thân nghiệp lực và thân nguyện lực. Thân nghiệp lực thì sau cùng ta phải theo nghiệp báo thọ sanh. Thân nguyện lực thì ta không theo nghiệp báo thọ sanh, mà theo nguyện lực giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái báo thân này là thân nghiệp báo. Phàm phu tục tử thì bị nghiệp báo bao vây. Chính vì nghiệp báo bao vây nên không một người nào có khả năng vượt qua cái nghiệp báo này để thoát ly sanh tử luân hồi. Đức A Di Đà Phật vì thương chúng sanh, Ngài mới đưa ra nguyện lực của Ngài để cứu chúng sanh. Chúng ta nương theo nguyện lực của Ngài mà về Tây Phương thành đạo. Do đó, cái thân nguyện lực có tự lực của chính ta và tha lực của A Di Đà Phật. Tha lực và tự lực kết hợp lại đưa ta về Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ làm sao chúng ta thực hiện được cái thân nguyện lực để đi về Tây Phương? Trong kinh Phật dạy, muốn đi về Tây Phương cần phải có đầy đủ 3 điểm: tín, nguyện, hạnh. Nếu một người đầy đủ tín, nguyện, hạnh thì thân này là thân nguyện lực. Bây giờ xin hỏi lại, tín tâm của mình vững chưa? Nếu mình còn nghi ngờ lời Phật thì mình vẫn là thân nghiệp báo. Thân nghiệp báo thì sinh ra vì nghiệp, sống lên tạo nghiệp, rồi tiếp tục theo nghiệp mà tử tử sanh sanh. Nhất định không có ngày thoát dòng sanh tử luân hồi. Cho nên, tín thì xin chư vị đừng quá nghi. Có nhiều người tu hành cũng khá lâu, nhưng vừa khi ra gặp một ý kiến nào hơi lạ lạ hay hay thì bắt đầu nghi ngờ câu A-di-đà Phật. Vị này tu tốt quá, chưa chắc gì được giảng sanh, làm gì ta có khả năng giảng sanh. Lý luận có vẻ đúng quá, nghi liền. Có nhiều người nói rằng, hàng phàm phu mà làm gì có thể trở về Tây Phương thành thánh nhân được. Một đứa trẻ mới học lớp 1 làm gì có thể thành tiến sĩ dễ dàng. Phải tu vô lượng kiếp mới được, chứ dễ gì mà thành đạo. Sao có thể nói lời cao ngạo vậy? Vừa nghe nói vậy thì tinh thần suy sụp, hoang mang. Đây là người niềm tin không vững. Nhất định bây giờ quý vị có tới đây niệm Phật, niệm cho đến long hầu bể họng, niệm cho đến 50 năm. Sau cùng, nghiệp lực vẫn còn tràn trề. Nhất định phải tu nghiệp mà thọ báo. Cho nên niềm tin này quan trọng lắm. Trong kinh nói, tín năng siêu xuất chúng ma lộ, tín năng thành tựu bồ đề đạo. Niềm tin mà không vững, nhất định ta không có thể biến cái thân này thành thân nguyện lực được. Nguyện là nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Sở dĩ những điểm này mình nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, tại vì pháp môn niệm Phật chỉ có 3 điểm này thôi, không có gì khác hết. Một phàm nhân có nguyện lực mạnh mẽ thì người phàm nhân này về tới Tây Phương thành một vị đại thánh chúng. Một người thông minh trí huệ mà không có sức nguyện giảng sanh mạnh mẽ, muốn nguyện trở lại trong ta bà để giúp chúng sanh, muốn nguyện làm thiện, muốn nguyện làm lành, muốn nguyện tu hành. Nói chung, muốn nguyện gì đó thì nguyện, dù người đó có thông minh trí huệ cho mấy nữa, nhất định vẫn không có cách nào về tới Tây Phương Cực Lạc được. Tại vì sao? Tại vì họ theo cái nghiệp để hành sự, chứ không phải theo cái nguyện. Hay nói rõ hơn là theo nguyện lực của A-di-đà Phật để giảng sanh về Tây Phương. Hiểu được đạo lý này, xin thưa với chư vị, hãy nhớ kỹ. Nguyện là nguyện giảng sanh, nhất định phải nắm cho vững đạo lý này. Hạnh là niệm câu A-di-đà Phật. Rất nhiều người nói rằng, hạnh là làm lành, hạnh là ăn chay, hạnh là phát tâm cứu giúp cái gì đó. Tất cả những hạnh này không phải nằm trong quỹ đạo nguyện lực của A-di-đà Phật. Cái hạnh trong quỹ đạo nguyện lực của A-di-đà Phật chính là niệm câu A-di-đà Phật, thành tâm mà niệm. Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân nói, A-di-đà Phật chỉ phóng quang chủ chiếu, gia trì tiếp độ những người niệm Phật, còn tất cả các hạnh khác không được quang minh của A-di-đà Phật chủ chiếu. Tại vì đây là nguyện lực của A-di-đà Phật, để cứu độ chúng sanh. Bây giờ ở đây mình niệm Phật, về nhà mình lại niệm một cái gì khác, thì nhất định 99,9% người này phải theo nghiệp lực thọ báo rồi. Vì sao? Vì nguyện mình có, tính mình có, mà hạnh mình không có. Đầu tiên, chữ tính sai rồi. Thứ hai, chữ nguyện cũng sai nữa rồi. Thứ ba, chữ hạnh thì xen tạp nữa rồi. Mình không được đi về Tây Phương Cực Lạc đâu. Một là ba, ba là một, thiếu một thì thiếu tất cả. Chính vì vậy, ở đây chúng ta nhất định tu hành chuyên nhất một đường. Mong chư vị quyết tâm lấy cái tính nguyện hạnh vững vàng mà đi thẳng về Tây Phương. Cụ thể, tính thì không được nghi. Nguyện thì nhất định ngày ngày đêm đêm phải cầu về cho được tới Tây Phương Cực Lạc. Khi bệnh xuống, nhất định phải nguyện giảng sanh Cực Lạc. Đau ít nguyện ít, đau nhiều nguyện nhiều. Bác sĩ tuyên bố bệnh của anh sẽ chết, nhất định mừng đi, vui đi, không thèm ngần ngại nữa. Thì đây là nguyện lực tha thiết giảng sanh về Tây Phương. Ngoài ra, cứ giữ câu A-di-đà Phật mà niệm tới. Được vậy thì ta biến cái thân này thành thân nguyện lực vậy. Cách đây mấy năm, có một vị đồng tu đem tới một đĩa video nói về một người niệm Phật và đề nghị diệu âm phát hành. Video đó rất hay, nhưng xem xong diệu âm không đồng ý cho phát hành tại đây. Một đĩa video quay lại một người nhờ niệm Phật mà hết bệnh, nhưng diệu âm không cho phát hành. Người đó hỏi tại sao vậy? Thì diệu âm nói thẳng rằng nội dung của câu chuyện này đã thiếu tính nguyện hạnh, đi lệch tôn chỉ của pháp niệm Phật. Một người trước giờ chưa biết tu, khi bị bệnh gặp người giới thiệu pháp môn niệm Phật, mới quyết lòng trì niệm câu A-di-đà Phật, sau cùng căn bệnh tự nhiên hết. Thế vậy, người đó đứng ra khai báo từ đầu phim cho đến cuối phim hơn một tiếng đồng hồ, nhưng hoàn toàn không có nói gì về lời nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà chỉ có nói rằng, nhờ niệm Phật mà tôi được hết bệnh, thật vi diệu bất khả tư nghị, nhờ niệm Phật mà bao nhiêu căn bệnh của tôi tiêu sạch hết. Hay không? Hay vô cùng? Diệu âm khen đĩa video đó, nhưng vì câu chuyện kể lại trong video đó không có một lời nào nhắc nhở tới tôi phát tâm niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Những người chủ trương làm video đó cũng không khuyên một câu nào đại ý như bác nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc nhé, mà cứ nhấn mạnh tán thán vì người này niệm Phật được hết bệnh. Tôi nói đạo tràng này là nơi quyết lòng đưa người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, hướng dẫn phương pháp hộ niệm cho người một đường đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Nếu đưa cuộn video này ra, chẳng khác gì tôi bảo những người đi hộ niệm hãy khuyến khích người bệnh niệm Phật để hết bệnh. Làm vậy thì tôi đã chuyển cái tôn chỉ của pháp hộ niệm rồi sao? Tôi đã gợi ý cho những người đi hộ niệm hãy hướng dẫn người bệnh niệm Phật để cầu hết bệnh rồi sao? Vị đó hết bệnh, hết bệnh là hết bệnh trong năm này, chứ chưa chắc năm sau sẽ hết bệnh. Dù có hết bệnh luôn thì chưa chắc người này khi xả bỏ báo thân được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy, niệm Phật để cầu cho hết bệnh thì cái thân nghiệp lực vẫn là nghiệp lực. Dù hết bệnh để sống thêm mấy chục năm trên thế gian này, sau cùng vẫn trôi lăn trong lục đạo luân hồi để chịu nạn. Chắc chắn không có phần giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tại sao chúng ta chỉ nhắm tới những thứ tiện ích, những thứ phước báo nho nhỏ trong thế gian mà bỏ đi cái phước báo đi về Tây Phương thành đạo vô thượng? Trong khi chư tổ răng nhắc rằng nguyện là nguyện giảng sanh, ban hộ niệm đó đã tuyên dương cái video đó ra, rồi đến đoạn cuối cũng nhắc thêm niệm Phật thật sự được hết bệnh bất khả tư nghị. Tại sao không có một lời nào khuyên rằng bác ơi, bác niệm Phật mà được hết bệnh như vậy mới thấy rõ rệt rằng cầu A-di-đà Phật di diệu bất khả tư nghị. Nhưng nên nhớ, hết bệnh mà bác vẫn còn trong cõi ta bà sanh tử luân hồi, thì ích lợi này không lớn lắm đâu. Bây giờ hãy dũng mãnh cầu nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì cái thân này trở thành thân nguyện lực để đi về Tây Phương Cực Lạc. Về được Tây Phương Cực Lạc thì đường đạo mới viên mãn hơn. Nếu có một câu nói như vậy thôi, thì cái video đó cũng có thể tạm cho rằng đủ tính hạnh nguyện. Xin thưa với chư vị, khi đi hộ niệm nhất định mình phải giữ đúng quy tắc hộ niệm. Rất nhiều ban hộ niệm đã chuyển cái ý niệm cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thành cái ý niệm cầu hết bệnh. Rất nhiều người đã sơ suất về quy luật này. Một khi chuyển ý niệm giảng sanh thành ra hết bệnh, thì ngoài xã hội gặp 100 người có thể tới 99 người thích thú. Chỉ có người nào hiểu đạo mới mạnh mẽ nói rằng tôi niệm Phật để cầu giảng sanh chứ không cầu hết bệnh. Nếu anh tuồn theo 99 người tham sống sợ chết đó, thì nhất định đi hộ niệm cho người bệnh, anh sẽ không tìm ra được một người có phước phần giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tại sao vậy? Tại vì anh đã chuyển lạc cái hướng đi của pháp môn niệm Phật rồi. Cho nên mình phải nghe cho đúng lời tổ. Tổ nói phát tâm niệm Phật tha thiết cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thì cái thân nghiệp này hễ còn thì nó sẽ chuyển thành thân nguyện lực để mình đi độ sanh. Và sau cùng mình đem cái thân nguyện lực này đi về Tây Phương theo đại nguyện của Đức A-di-đà. Còn nếu mình niệm Phật để cầu cho hết bệnh, thì nhất định mình phải tuân theo nghiệp lực của mình mà đầu thai trong cảnh lục đạo luân hồi, vĩnh viễn không bao giờ được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ, bị cơn bệnh này, nhưng số phận của thân nghiệp này tới 2 năm, 3 năm, 10 năm nữa mới chết, thì bây giờ mình không chết đâu. Thôi kệ nó đi, hệ nó còn dài, thì nhờ nguyện lực cầu giảng sanh này sẽ giúp cho cái thân của mình khỏe mạnh lại, để mình dùng cái thân này mà đi cứu độ chúng sanh, hoặc đem cái thân mình làm gương cho mọi người biết, rồi sau cùng mình niệm Phật giảng sanh về Tây Phương. Thân nguyện lực thì theo nguyện lực của A-di-đà Phật giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cầu cho hết bệnh chứng tỏ là không muốn theo nguyện lực của A-di-đà Phật vì còn tham cái thế giới ta bà này. Đã tham thế giới ta bà này thì phải ở lại trong thế giới ta bà này. Tham chấp ở đâu phải kẹt ở đó. Tất cả đều do chính cái tâm của mình dẫn độ mình đi. Mong chi vị người hộ niệm cũng như người bệnh hãy quyết lòng quyết dạ niệm Phật, hãy tha thiết nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tin sâu nguyện thiết, chí thành niệm Phật, nhất định sẽ được giảng sanh tịnh độ, một đời thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.